Khi Đại Pháp Hồng truyền, lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Đồng tu trẻ tuổi, quay trở lại tu luyện Đại Pháp, thực tu tâm tính. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hải Ngoại đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 4 tháng 6 năm 2025. Sư phụ đã giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016 rằng: đợi tới khi tôi chuyển Pháp, những vị thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi của họ, từ khi tôi chuyển Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư thần tới. Thật may mắn, tôi là một trong những người đã đắc Pháp. Nhưng do sự đàn áp của tà đảng Trung Cộng, con đường tu luyện của tôi đã bị gián đoạn suốt 20 năm. Gần đây tôi cuối cùng đã có thể quay trở lại. Nhân cơ hội này, tôi mong muốn chia sẻ trải nghiệm trở lại tu luyện và thực tu của mình tới các bạn đồng tu. 1. May mắn được sư phụ điểm hóa, quay trở lại tu luyện. Duyên phận của tôi với Đại Pháp bắt đầu từ khi tôi mới 3 tuổi. Năm 1996, đồng tu là mẹ tôi may mắn đắc Pháp, và tôi cũng theo đó trở thành một tiểu đồng tu, cùng theo mẹ ra điểm luyện công đả tọa. Theo lời đồng tu mẹ kể lại, lúc đó tôi nhỏ như vậy mà đã có thể ngồi được một tiếng đồng hồ. Thế nhưng, năm 1999, khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu đàn áp Đại Pháp, mẹ tôi vì giảng chân tướng mà bị bắt giữ phi pháp vào trại lao động. Sau đó còn phải xa rời quê hương. Không còn sự dẫn dắt của người lớn, con đường tu luyện của tiểu đồng tu năm xưa cũng bị gián đoạn từ đó. Sau này dưới sự mê hoặc của danh, lợi, tình trong người thường, tôi hoàn toàn lạc lối, bận rộn trong việc theo đuổi công danh lợi lộc và chuyện yêu đương. Mẹ tôi đã khổ tâm khuyên tôi học Pháp, luyện công, nhưng tôi lại đối phó cho xong. Một cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi đọc mãi cả kỳ nghỉ hè cũng chưa xong. Lúc ấy tôi chỉ biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, nhưng đã quên mất thệ ước khi đến thế gian, vẫn luôn không quay lại được con đường tu luyện. Mãi cho đến năm 2016, khi tôi ra nước ngoài du học, nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng của các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại, khi chứng thực Pháp, nội tâm tôi như bị kích động. Vào một buổi trưa khi đang nghỉ ngơi, tôi còn nghe thấy âm thanh của sư phụ. Sư phụ đang đánh thức tôi ngay bên tai. Không kịp nữa rồi, mau chóng tu luyện thôi. Âm thanh tuy xa xăm nhưng vô cùng rõ ràng, khiến tôi giật mình choàng mở hai mắt, xác thực rằng đây không phải là một giấc mơ. Sau đó tôi bắt đầu đọc kinh sách Đại Pháp một cách ngấu nghiến. Chỉ trong vòng 3 tháng, tôi đã đọc hết tất cả những sách và tài liệu Đại Pháp cần đọc. Tôi hiểu ra rằng mục đích của đời người là phản bổn quy chân. Đúng vậy, đời người chỉ có mấy chục năm vội vã. Danh, lợi, tình, thù đều không thể mang theo. Chỉ có đức và nghiệp tích lũy qua đời đời kiếp kiếp mới vĩnh viễn đi theo sinh mệnh tận cùng. Mà tu luyện chính là con đường duy nhất để phản bổn quy chân. Trải qua quá trình học Pháp, tôi minh bạch rằng quá trình tu luyện là quá trình tiêu trừ nghiệp lực, cũng là toàn bộ quá trình trừ bỏ ma tính và phát huy Phật tính của con người. Pháp Luân Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, lưu lại cho chúng ta một chiếc thang lên trời. Đó là con đường tu luyện chân chính của chính bản thân chủ nguyên thần, và bởi vì là pháp lớn, do đó sư phụ đã giúp chúng ta tiêu giảm vô số nghiệp lực, còn an bài lại con đường tu luyện cho chúng ta, giúp thiện giải các loại oán hận đã nợ từ nhiều đời, để chúng ta có thể tu thành chỉ trong một đời. Đại pháp vô biên, đại đạo vô hình, sư phụ lại mở cho chúng ta cánh cửa thuận tiện nhất. Không cần xuất gia, không phải từ bỏ điều kiện vật chất trong người thường, chỉ cần tu cái tâm này, thông qua học pháp, luyện công, và trong mọi việc đều soi xét hướng nội tìm, trừ bỏ các chủng tâm chấp trước trong người thường, trở thành người tốt, đồng hóa với tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn. 2. Đề cao tâm tính trong khi thực tu học pháp và luyện công. Trong việc học pháp, sư phụ nhiều lần nhấn mạnh rằng phải chuyên tâm, tập trung tinh lực, cần phải để chủ nguyên thần của bản thân thật sự đắc pháp. Nhưng trong cuộc sống và công việc bận rộn hàng ngày, giữa biển thông tin khổng lồ, làm thế nào để có thể chuyên tâm không bị sao lãng, quả thật không đơn giản. Tôi đọc được trên Minh Huệ Net những bài giao lưu chia sẻ của đồng tu liên quan đến việc học thuộc pháp, cảm thấy học thuộc pháp có thể là một quá trình khiến tư tưởng của bản thân toàn bộ tập trung vào pháp. Thế là tôi cũng bắt đầu thử học thuộc pháp. Đoạn thời gian đó, vốn là người hay ngủ nướng như tôi, đã dưỡng thành thói quen dậy sớm. Vào sáng sớm, khi đầu óc tỉnh táo và không bị ai quấy rầy, tôi tiến hành học thuộc pháp. Sau một thời gian kiên trì, tôi phát hiện tư tưởng của bản thân được tịnh hóa trong trạng thái không hay biết. Có một sáng, khi tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy tư tưởng của bản thân không còn ở nhân gian, hoàn toàn không có bất kỳ tư duy và cảm xúc nào. Toàn thân tôi có một cảm giác trống rỗng mà sáng tỏ, dường như sanh lợi tình đều cách tôi rất xa. Tôi nghĩ đó là hiệu quả xuất hiện sau khi học thuộc pháp. Sư phụ điểm hóa cho tôi cần kiên trì để tôi thể hội được cảm giác phía mặt tu tốt đã được tách khai. Cảm giác đó thật quá tuyệt diệu. Sau này do công việc bận rộn kéo dài, tôi lại bị những việc khác kìm hãm. Về phương diện học thuộc pháp có phần lơi lỏng và cảm giác đó không còn xuất hiện nữa. Sau khi quyết tâm tu luyện, luyện công như một phương thức để tăng cường cơ chế mà sư phụ cấp cho thân thể chúng ta, là cách thức giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình chuyển hóa bản thể cũng phải theo kịp. Việc ngồi song bàn đối với tôi mà nói vẫn là một khó khăn nhất định. Thân thể tôi rất cứng. Khi còn nhỏ, tham gia biểu diễn múa ở trường, tôi cũng thường rất vất vả, không theo kịp tiết tấu của giáo viên. Vì thế mỗi ngày tôi đều ép chân. Khoảng 3 tháng sau, tôi đã thực hiện được song bàn. Bắt đầu từ việc ngồi song bàn trong nửa giờ, tôi dần tăng thời gian lên. Ở các mốc 30 phút, 40 phút và 50 phút, mỗi lần đều là một đại quan. Khi ngồi đả tọa, cảm giác đau nhức đó, thậm chí tê buốt không thể diễn tả bằng lời. Đôi khi còn thấy rất khó chịu, cảm giác như có vài con kiến bò trên ngực, chỉ muốn buông chân xuống để được dễ chịu hơn. Nhưng mỗi lần vượt quan thành công, tôi liền cảm thấy chân mình có một cảm giác được giải phóng, cảm giác nhẹ nhàng, còn mang theo cảm giác mát mẻ và thoải mái. Tôi nghĩ đó chính là cảm giác sau khi nghiệp lực đã được tiêu đi. Trong quá trình dần dần gia tăng thời gian và chịu đựng thống khổ, sau một năm đắc pháp, cuối cùng tôi cũng có thể làm được ngồi song bàn một giờ. Trong lúc đả tọa, có vài lần hiếm hoi xuất hiện trạng thái mà sư phụ đã giảng là cảm giác bản thân mình mi diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Trích Chuyển Pháp Luân. Thật sự là tứ chi không thể cử động, nhưng trong tư tưởng biết rằng bản thân đang ngồi đả tọa. Trong quá trình luyện song bàn và kiên trì luyện công, chủ yếu là tu bỏ tâm lười biếng, an giật, sợ chịu khổ và không thể nhẫn của bản thân. Có một lần, gần đến nửa đêm, tôi đã khắc phục được ma ngủ của bản thân, vẫn kiên trì đả tọa trước khi đi ngủ. Trong lúc tọa thiền, tôi nhập định và cảm nhận được một trạng thái thăng hoa. Cả thế giới phát sinh chấn động, cảm giác ấy thật sự không thể diễn tả bằng lời. Tôi nghĩ đó là sư phụ điểm hóa, khích lệ tôi tiếp tục tinh tấn hơn nữa. Mà sáng hôm sau, trạng thái tinh thần của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn trở nên tràn đầy tinh lực hơn. 3. Trân trọng cơ duyên tu luyện, theo kịp tiến trình chính pháp. Trong quá trình tu luyện, sư phụ vẫn luôn bảo hộ và điểm hóa cho tôi. Có một lần, tôi có một giấc mơ, để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôi liều mạng chạy thật nhanh, muốn theo kịp bước lên phi thuyền sắp cất cánh. Đúng vào khoảnh khắc phi thuyền chuẩn bị rời đi, tôi vừa kịp tới nơi, thì lúc này phi thuyền đã cách mặt đất khoảng 1 mét. Tôi được sư phụ nâng đỡ và kéo lên phi thuyền. Tôi nhìn thấy trên phi thuyền, mọi người đều ngồi rất ngay ngắn. Chỉ có hàng ghế thứ hai, còn trống một chỗ, đó chính là vị trí dành cho tôi. Trên phi thuyền, sư phụ nói với mọi người rằng, vị trí trên phi thuyền về cơ bản là vị trí của các đệ tử Đại Pháp đã được an bài từ trước khi hạ thế. Vị trí càng gần phía trước thì họ đến từ tầng thứ càng cao. Tôi nghĩ sư phụ mượn điều này để điểm hóa cho tôi, giúp tôi có thêm tín tâm, đồng thời nhắc nhở rằng tuyệt đối không được giải đãi, vì đã là giai đoạn cuối cùng của tu luyện chính pháp rồi. Tôi cũng từng nhiều lần mơ thấy đuổi theo xe hoặc chạy để kịp kỳ thi. Nếu trong thời gian đó, trạng thái tu luyện của tôi tốt, trong mơ tôi sẽ dốc hết sức chạy và đuổi theo. Hầu hết là có thể theo kịp. Ngược lại, nếu trạng thái tu luyện không tốt, sẽ rất dễ lỡ việc quan trọng. Tôi vô cùng cảm ơn sự từ bi cứu độ của sư phụ, cũng đã minh bạch sứ mệnh của bản thân. Là học viên mới trong thời kỳ chính pháp, mỗi thời mỗi khắc, tôi đều không thể buông lơi. Thời kỳ tu luyện cá nhân của tôi tiến hành đồng bộ với thời kỳ chính pháp. Điều này yêu cầu tâm tính cá nhân của tôi rất cao, mà tu luyện chính pháp đã tới cuối cùng của cuối cùng. Sư phụ đang kéo tôi lên, vì vậy các khảo nghiệm về tâm tính cũng liên tiếp đến, an bài rất cẩn mật, yêu cầu tôi phải không ngừng đề cao tâm tính. Trong quá trình đó, tôi còn cần trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Chỉ cần hơi lơ là một chút thì sẽ không cách nào theo kịp tiến trình chính pháp. Trong thời mạt kiếp, mạt pháp này, Đại Pháp Hồng Truyền tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cả vũ trụ đều đang trong thời kỳ mạt kiếp, Đại Pháp đến là để chính lại vũ trụ. Chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp trong cơ duyên vạn cổ này, thật sự quá may mắn. Và trong thời kỳ chính pháp, cũng không chỉ là vấn đề viên mãn cá nhân, mà còn phải trợ sư chính pháp, pháp chính nhân gian. Thời gian đã không còn nhiều, mong rằng các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đều có thể giữa chốn hồng trần quần quận này mà biết quay đầu, theo kịp tiến trình chính pháp của sư phụ, không thẹn với bản thân và chúng sinh trong thế giới thiên quốc của mình. Bài chia sẻ thứ 2. Đắm mình trong ân huệ của sư tôn, tiểu đệ tử thuở nào đã trưởng thành. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 6 năm 2025. Khi còn ở trong bụng mẹ, mẹ tôi đã tu luyện Đại Pháp rồi. Giờ tôi cũng đã có con. Mỗi ngày tôi cũng cho con được đắm mình trong Đại Pháp. Tôi cũng muốn chia sẻ thể ngộ tu luyện của mình với mọi người để cùng nhau tinh tấn. Khi còn nhỏ, tôi đã biết mẹ tôi là một người tốt, tu luyện, chân, thiện, nhẫn. Trong thời gian bị bức hại nghiêm trọng, thầy giáo hỏi tôi cũng chưa từng tránh né vấn đề này. Khi tôi còn nhỏ, mẹ không quá quản việc học tập của tôi, mỗi ngày đều cho tôi học Pháp. Khi còn nhỏ, môi trường trong nhà không thoải mái, mẹ bèn đưa tôi ra vườn hoa, đọc hết một vài đoạn ngẫu nhiên trong Chuyển Pháp Luân, rồi về nhà. Vì thường xuyên đọc sách Đại Pháp, khi tôi học lớp 1, lớp 2 đã có thể tự học Pháp, biết chữ sớm hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Hơn nữa thành tích môn ngữ văn cũng rất tốt. Khi tôi học lớp 3, lúc ấy mẹ tôi bị đơn vị đuổi việc vô lý. Bà bèn ở nhà kèm tôi học Pháp. Khi rảnh rỗi thì ra ngoài phát tài liệu cứu người. Một hôm vào buổi tối, cha tôi tan làm về nhà, mẹ tôi vẫn chưa trở về. Khi ấy tôi rất lo lắng. Một lúc sau, quả thực đã có rất nhiều cảnh sát đến nhà. Bọn họ không muốn để tôi nhìn thấy bọn họ lục lọi đồ đạc trong nhà. Bèn cho tôi ngồi trong bếp. Hồi đó là bếp dùng chung. Khi ấy có một cảnh sát đi đến liếc nhìn. Tôi không động đậy. Ông ta không nói gì cả, rồi rời đi. Sau đó mẹ tôi trở về nói rằng quấn cửu bình ở trong tủ phía sau tôi. Bọn họ cũng không khám xét đến. Khi họ rời đi, tôi chạy ra ngoài, chạy theo họ nói lớn. Mẹ tôi là người tốt, các người không ai được động đến bà. Khi ấy tôi cảm nhận rõ ràng, thời gian như dừng lại 3 giây, nội tâm họ bị chấn động. 20 năm đã trôi qua, cảm giác này tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Hơn 8 giờ tối, mẹ tôi dựa vào chính niệm mà thoát ra và trở về nhà. Tôi mang cho mẹ một bát cháo ngô. Tôi nhìn thấy rõ ràng trên cổ tay bà có vết lằn đỏ do bị còng tay. Khi tôi học lớp 5 tiểu học, cha tôi đã tái hôn. Khi ấy mẹ tôi ở nhà, nguyện vọng lớn nhất của bà là được đi làm và cứu người. Mẹ tôi cũng dựa vào chính niệm này để trở lại làm việc. Thời gian này, cha tôi đã giúp mẹ rất nhiều. Sau đó cha tôi cũng được phúc báo trong công việc. Lãnh đạo thấy cha tôi không rời bỏ mẹ tôi, mà có thái độ nghiêm túc trong công việc. Khi ấy có một vị trí mà rất nhiều người đều muốn làm. Còn có người dùng tiền biếu xén, nên cha tôi không dám nghĩ rằng lãnh đạo sẽ chọn ông. Ông cũng tiến thêm một bước nữa trong công việc, tình hình tài chính trong gia đình chúng tôi cũng ngày càng tốt. Lên đại học, nhân một dịp tình cờ, tôi đã học tiếng Nhật. Sau khi tốt nghiệp, tôi sang Nhật Bản du học. Thời gian sống ở Nhật là thời gian tôi tinh tấn nhất. Trước đó khi còn ở trong nước, tôi cũng không dám giảng chân tướng. Lần này cuối cùng tôi cũng có thể làm tốt rồi. Tôi đã đến nhà sách để mua đủ bộ sách các bài giảng Pháp của sư phụ. Tôi đã tham gia học Pháp tập thể và luyện công tập thể. Mỗi ngày sau khi học xong, tôi đeo một ba lô lớn và đi phát tờ rơi, tra bản đồ, lên kế hoạch mỗi ngày. Khi không phải lên lớp, tôi liền đi cùng đồng tu đến vùng khác. Giá vé xe khứ hồi là 600-700 nhân dân tệ. Mỗi lần tôi đều nghĩ mình nhất định cần phát nhiều hơn một chút, nếu không thì vé xe quá đắt rồi. Khi ấy tôi và một lưu học sinh cùng khích lệ lẫn nhau. Khi mệt thì nghĩ, nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành. Trích Chuyển Pháp Luân. Mùa đông tôi mặc quần áo dày đến công viên luyện công tập thể. Hồi đó tôi nghĩ, trước năm 1999, mẹ và mọi người phải chăng cũng tu luyện như thế này. Đúng lúc dịch bệnh bùng phát, đột nhiên người nhà nói với tôi, cha bị mắc ung thư phổi. Tôi đứng trước lựa chọn giữa trở về nước hay ở lại. Lúc này tôi không chút sợ hãi. Tôi biết cha tôi không thể chết được. Sư phụ chính pháp đã đến giai đoạn tối hậu, nên cha cần hoàn trả. Sư phụ cũng quản cha. Mẹ ủng hộ tôi ở lại Nhật Bản, tiếp tục làm các việc tu luyện đại pháp. Nhưng trong tâm, tôi lại muốn về nước. Tôi biết tôi là chỗ dựa tinh thần của cha, tôi cũng sợ người xung quanh không lý giải. Nói tôi không hiếu thuận, nên nội tâm rất dằn vặt. Sau khi tôi về nước, khi cha nhìn thấy tôi, dường như đã biến thành một con người khác. Nói chuyện có sức sống hơn, cũng nở nụ cười. Tôi chợt nghĩ, tôi cũng không thể quay trở về tay không. Tôi bèn nói, cha, hai cha con mình học pháp đi, chỉ có sư phụ mới có thể cứu cha. Mỗi ngày tôi và cha học một đề mục trong sách Đại Pháp. Mỗi người đọc một đoạn, học xong thì phát chính niệm, tôi dạy ông đả tọa. Sau khi học xong cuốn Chuyển Pháp Luân, sức khỏe của ông càng ngày càng tốt, các tế bào ung thư cũng không còn. Khi tôi rủ cha đọc Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, thì ông lại không đọc nữa. Nhưng nội tâm của ông đã công nhận Đại Pháp và cảm tạ sư phụ. Con xin cảm ơn sư phụ. Không chỉ cứu độ đệ tử, sư phụ cũng chăm sóc người nhà của đệ tử. Đã qua hơn 4 năm, mỗi lần kiểm tra thì sức khỏe cha tôi đều rất tốt, tế bào ung thư cũng không còn nữa. Sức khỏe của cha tôi đã tốt rồi, ông cũng bắt đầu lo lắng về hôn nhân của tôi. Khi ấy tôi chỉ có một niệm cầu sư phụ giúp tôi tìm được một người công nhận Đại Pháp và đồng ý để tôi tu luyện. Thế là tôi tìm được người chồng hiện tại. Tôi học pháp đọc sách và đà tọa ở nhà, anh đều ủng hộ. Tôi cho con nghe MP3 thì anh cũng không quản. Tuy nhiên ban đầu biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cũng khó chấp nhận. Khi ấy hai chúng tôi quyết định đi đến kết hôn. Cha mẹ anh ấy đã biết, nhưng không đồng ý tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đến hỏi tôi, có thể không luyện không? Khi ấy tôi nói, hay là anh về cân nhắc xem, em đã học hơn 20 năm rồi, không thể bỏ được. Ngồi trong xe hơn 20 phút, tâm tôi rất kiên định nói, không được thì thôi vậy. Sau đó anh ấy nói anh đã chịu thua, về nhà anh ấy đã nói chuyện với cha mẹ anh ấy. Sau khi kết hôn, anh ấy mới nói với tôi, anh ấy nói với cha mẹ anh rằng, nhất định phải lấy tôi, nửa đêm ôm con chó khóc suốt đêm trong chăn. Sau khi kết hôn, tôi tận tâm tận lực chăm sóc gia đình, đối xử với cha mẹ chồng còn tốt hơn với cha mẹ ruột. Anh ấy nói cảm ơn bản thân, khi đó đã kiên định lựa chọn tôi. Tôi nói là do tôi đã học Đại Pháp mới tốt như vậy. Anh ấy nói, phải, anh đã kiên định lựa chọn đệ tử Đại Pháp. Cảm ơn sư phụ tử bi cứu độ con hơn 20 năm qua. Hồi ở Nhật, khi tôi thấy cô đơn, nhớ nhà và bất lực, tôi đã cảm nhận sâu sắc được rằng sư phụ đang ở bên cạnh, thật đúng như lời giảng. Có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, sợ cái gì? Trích giảng pháp tại Pháp hội Sydney. Mỗi khi nghĩ đến sư phụ, tôi lại nước mắt lưng tròng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.